Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tình, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong mời.
Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói chuyện đến cái chỗ là chính tôi hao kỳ thích những cái chuyện lạ, có nghĩa là đi học mở luôn xa. Học mở luôn xa thì mới gặp một người giống như trong tình trạng tổ quả nhập ma, cho nên giật mình, sau đó chần chừ và rút lui. Đến khi gặp vị sư nhắc nhở đừng nên tham đắm, không tốt. Cho nên chúng ta thấy rõ rệt là khi cái tâm của mình mà cầu mong, rất dễ đưa đến chỗ ảo giác nguy hiểm. Ví dụ như lúc đó do ông luyện công để mà đi trị bệnh cho người ta theo một cái phương pháp nhân điện mở luân xa, thì khi mà học một thời gian thì tự mình chữa tự động, bệnh nhân khỏi cần khai, tức là chỉ cần để tay lên trên cái đầu bệnh nhân là tự nhiên cái tay mình nó di chuyển. Lạ lắm, vì lúc đó mình còn háo kỳ cho nên mới tham gia như vậy mà thấy sung sướng quá. Và nhất là tự mình có thể chữa trị cho mình được bằng phương pháp luyện công rất là hay. Nghĩa là khi mình luyện công rồi thì mắt mình nhắm, nhưng mà cơ thể của mình di chuyển, tay chân di chuyển là tất cả những động tác gì chữa mình, chính cái bệnh của mình, hay vô cùng. Nhưng mà khi bắt đầu học Phật rồi, mình mới có những chút giật mình là tại sao cái thân thể mình lại có những sự hoạt động một cách tự nhiên mà hoàn toàn mình không có điều động. Như vậy là rõ ràng có một cái năng lực nào đó đang điều động thân thể của mình. Thì trong cái pháp đó người ta gọi là cái năng lực của vũ trụ, cái từ trường của vũ trụ hay cái điển lực vũ trụ mình không biết. Nhưng mà khi học Phật rồi thì chúng ta hình như là rõ hơn. Một khi mình mong cầu một điều gì, đó gọi là vọng cầu, chứ không phải là chánh cầu. Thì vọng cầu nó xuất phát từ cái vọng tâm, mà cái vọng tâm thì nó ứng với cái vọng cảnh. Thì cái vọng cảnh nó hiện ra, nói theo lý là như vậy. Còn Ngài Ông Quang thì Ngài nói rõ rệt hơn, cụ thể hơn. Ngài nói trên pháp giới này có những vị quỷ thần, họ thích chọc quẹo những người mong cầu lắm. Cho nên khi mà mình muốn mong cầu có một cái gì thì tự nhiên các ngài đó đến giúp cho mình đạt được cái sự cầu mong đó. Nếu mình tham chấp vào đó thì các ngài sẽ nhập vào thân của mình. Một thời gian quen rồi người ta ở luôn trong thân của mình luôn. Cho nên Ngài nói đừng có nên hiếu kỳ. Nếu mà hiếu kỳ thì tất cả những cái mà cảnh giới mình đạt được, những gì mà làm được đó thường thường là giá chứ không phải là thật. Đó là lời của Ngài nói. Có nghĩa là Ngài nói ở trên pháp giới này có những loại theo cái danh từ của Ngài là linh quỷ. Người ta rất thích chọc quẹo những cái người, nhất là những người tu hành mà hiếu kỳ. Cho nên thường thường khi mà khởi một cái tâm ngạo mạn lên là các ngài thích lắm. Các ngài tới liền, và mình muốn cái gì thì ngài, các ngài giúp cái đó liền. Lạ lắm. Thì chính vì ông này đã đi thực tập vận cầu, có nghĩa là khi nhắm mắt lại mình cầu thì tự nhiên cái cơ thể của mình nó hoạt động liền. Khi mà nghiệm đại thì trong kinh Phật nói đúng là tại vì khi nhắm mắt như vậy là mình cầu, cầu cho cái điển lực đó nó nhập vô trong người của mình, mình cầu ra rồi. Và khi đi coi người ta luyện công, tại sao những người đứng xung quanh coi không có sao hết, mà những người luyện công đó thì người ta làm đúng cách hết để mà họ trị cho chính họ. Cho nên khi mà hiểu được Phật pháp như vậy mới thấy giật mình, à đúng, Phật pháp nói đúng. Trở về cái chuyện mà mình đang trả lời câu hỏi hôm qua, là những người cầu mong chứng đắc, nếu thực sự là một vị chân tu có đức hạnh thì các ngài giữ cái tâm thanh tịnh và rèn luyện cái đức tu của mình tốt, thì nhất định các ngài đó đắc Phật, tức là các ngài phá nghiệp chướng, trừ phiền não, đoạn hết nghiệp hoạn và chứng chân tướng. Nhưng mà đáng tiếc trong cái thời mà pháp này, xin thưa thật với chư vị, tìm một người mà đoạn hết nghiệp hoạn tìm không ra. Nhớ là đoạn hết nghiệp hoạn chứng thánh quả A La Hán đấy, tức là vượt qua tam giới trở về hữu dư niết bàn. Nhưng cái thời này không dễ gì đạt được. Nhưng mà bên cạnh những người phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng lại thường có cái tâm móng cọc, cho nên khi mà gặp một cái chuyện gì mà lạ lạ thì tham gia vô liền, cũng giống như là cách đây mười mấy gần 20 năm dần tham gia vào cái khóa đó, mà mình nghe cũng khoa học dữ lắm. Nhưng mà khi trước mắt mình nhìn thấy một người bị trở ngại, tự nhiên mình giật mình, và sau cùng có một vị sư chỉ điểm cho đã đừng nên tham đắm như vậy không tốt. Và khi mình ngừng đi thì tự nhiên tất cả những cái luân xa của mình nó bế tắc đi, nó không còn suy ra nữa. Đây là một cái kinh nghiệm rất là sâu sắc mà chính giọng này đã gặp được. Mình mơ tới cái âm thanh, dù là cái âm thanh niệm Phật nữa, nếu mà mình cầu cho cái tiếng niệm Phật đó đi sâu vào trong tâm của mình thì cái cầu này cũng là cái cầu không tốt. Cho nên trong cái pháp niệm Phật, chư tổ luôn luôn dạy chúng ta là cầu nguyện vãng sanh, không cầu chứng đắc. Chư cổ đức luôn luôn nói muốn nhất tâm bất loạn, không được cầu nhất tâm bất loạn thì mới được nhất tâm bất loạn. Muốn cho thanh tịnh cái thân tâm này thì đừng cầu cho hết vọng tưởng thì mới tâm thanh tịnh được. Chứ mà đi tu mà cầu cho hết vọng tưởng thì thêm một cái cầu nữa gọi là vọng cầu. Tại vì vọng tưởng của mình nó quá nhiều rồi, mà bây giờ mình thêm một cái cầu cho hết vọng tưởng nữa là nặng gánh cho mình hơn, chứ không khác gì cả. Cho nên khi mà có vọng tưởng như vậy, tự mình mới xác định mình là phàm phu. Mình là phàm phu thì áp dụng phương thức của phàm phu là trí thành, trí kính, niệm Phật, thành tâm sám hối. Chính những cái điểm này nó ứng hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà. Nhưng ngày hôm qua mình đọc qua những cái lời mà xác định của Ấn Quang Đại Sư, ngài nói muốn mà niệm Phật đến vô niệm, tự niệm là khi những người đó phải đạt được tính cái chỗ gọi là không có cái tướng niệm, không có cái tướng cầu thì mới đạt được cảnh giới đó. Trong khi người thời nay rõ ràng có cái tướng niệm và có cái tướng cầu là cầu cho cái âm thanh nó hiển hiện ra. Đây là một điểm xin thưa với chữ vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ví dụ cụ thể như ở bên Mỹ chẳng hạn, có nhiều trẻ em nó chơi game đấy, chơi game bắn súng. Bây giờ có những cái game nó bắn như người thiệt vậy đó, nó cầm súng giống như súng thiệt, mà bắn vô là mà ảnh nó giống như người thiệt. Nó bắn giết rồi nó trở nên nó giống như là một người anh hùng, thích cầm súng ra bắn. Cho nên đến một lúc nào đó mà nó nhập vào tâm mà nặng quá rồi, nó dắt súng ra ngoài môi trường cứ đụng ai bán đó, đụng ai bán đó. Đây là một cái ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm, do cái vọng tưởng mình, do cái áo giác của mình tạo ra như vậy. Cũng giống như hôm qua có đưa ra trường hợp là một người tự nhiên cứ thấy một cái âm thanh nào đó cứ nói mãi trong cái lỗ tai của họ, thì họ nghĩ cái gì là có người ca ngợi cái đó, mà thực ra đó là do chính cái tâm vọng của mình, gọi là những người trầm cảm đấy, suy nghĩ nhiều đấy, rồi tự nhiên cái âm thanh đó nó hiện ra. Hiểu được như vậy, chư vị nên nhớ, mình niệm Phật ở đây là cố gắng giữ cái tâm khiêm cung, đừng bao giờ khởi một cái ý niệm gì mà mình tu ngôn lành hết. Thì các cái vị mà theo như ngài Ấn Quang nói là các vị linh quý đó, người ta muốn chặt phá mình, người ta chặt phá không được. Các cái vị mà linh quý đó cũng có lúc người ta đi giúp người, chẳng hạn như là mình dùng cái năng lực của ngài đi trị bệnh cho người ta. Tại sao mình không hỏi cái người đó là bệnh gì mà tự nhiên cái tay mình biết đi tới ngay cái chỗ bệnh của người đó mà chữa, chữa rất là đúng. Theo tất cả những cái lý luận gì người ta nói đủ thứ, nhưng mà trở về Phật pháp rồi mình mới thấy rõ ràng, mà đọc cái lời khai thị của ngài Ấn Quang mình thấy rõ ràng hơn được. Tại sao vậy? Tại vì các vị đó người ta biết được trong cái tâm tướng của mình đang nghĩ gì. Như vậy thì nếu mà tôi tới tôi trị anh, cái bệnh của anh là gì anh biết, anh đến cho tôi trị cái bệnh, anh không nói tôi nhưng mà chính anh biết, chính anh biết thì các vị đã biết. Còn những gì tôi biết thì các ngài cũng biết luôn. Có nghĩa là giữa hai người đó biết cái gì thì người ta biết cái đó. Vô tình người ta lợi dụng cái thân của người bệnh này để mà biểu diễn những cái đường gọi là đường lá lướt, cái đường thần tâm của họ. Chính vì vậy mà thường thường chư tổ khuyên rằng chúng ta nhất định trong thời này không được hiếu kỳ, không được cầu thần thông, không được cầu những công năng đặc gì. Nếu mà chúng ta cầu thì thường thường các vị đó tới giúp đỡ cho chúng ta. Nếu mà một mai kia khi chúng ta làm cái gì đụng chạm tới họ, bây giờ thì họ có thể giúp, nhưng mà cái lúc họ buồn họ có thể quay về mình một cách vô cùng là nặng nề. Chính vì vậy mà khi chúng ta học Phật pháp rồi, cố gắng kết hợp lại với nhau. Theo như ngài Tịnh Không nói, trong thời mạt pháp này không được tự đóng cửa tu hành, nhất là những người thích tu tinh tấn. Là ngài nói theo cái ý này, thường thường mà khi đóng cửa tu hành xong là tự nhiên mình thấy mình ngon. Khi mà thấy mình ngon thì các ngài thích lắm, mình muốn đi trị bệnh người ta, các ngài cho mình cái năng lực đi trị bệnh. Mình muốn biết đời trước người ta, các ngài cho mình biết cái đời trước người ta. Tức là mình muốn cái gì, các ngài tới giúp cho mình cái đó, để cho mình tăng cái ngã mạn lên. Mà một khi tăng cái ngã mạn lên rồi thì không còn ai có thể khuyên can mình được nữa. Chính vì vậy mà oan gia trái chủ, theo như ngài Ấn Quang đại sư nói, oan gia trái chủ nhiều đời kiếp nương theo cái tâm hiếu kỳ của mình mà tới đầu tiên họ giúp mình, để mà đến một cái chỗ mà mình không còn có thể nào kiềm chế được, không còn có ai mà ở bên cạnh mình giúp đỡ mình. Cho nên các ngài chỉ cần rút cái đà một cái thì tên cái đà đó sụp xuống một cái hố rất sâu mà chúng ta bị nạn. Mong chư vị hiểu được như vậy mới biết được là cái phương pháp hộ niệm rất cần, tối cần và vô cùng quan trọng, là một đài cứu tinh cho chúng ta. Tại vì khi chúng ta nằm xuống đó, ta không cách nào tự mình bảo vệ cho mình, thì chính những vị đồng tu bảo vệ cho mình. Và họ dặn mình phải sám hối, phải kiên thành sám hối, và nhờ đó điều giải những chướng nạn về oan gia trái chủ. Những cái vị mà coi như là quỷ thần ta mô phá hoại mình, người ta cũng phải đương một ít điều, và người ta cố gắng như mình khuyên. Trong cái hồi đó người ta quay tâm tỉnh trí niệm Phật để cùng vãng sanh về Tây Phương. Cho nên hộ niệm thực sự là cái điều vô cùng quan trọng. Xin chư vị cố gắng gìn giữ. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tình. Phật Di đầm ấm muôn chan hoa nồng nàn, niệm Phật Di lạnh giá muốn tìm được an nhiên.